Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai
cư sĩ tại gia. Sau khi mà quý vị đã phát tâm quy y Tam Bảo, cho nên trước muốn trở thành một người Phật tử thì các vị không thể không quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì cái điều trước hết thì quý vị phải hiểu rằng Phật tức là một bậc giác ngộ hoàn toàn, bậc toàn năng, toàn trí, toàn đức, vị thầy của trời người hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời này. Nếu ta đi theo dấu chân Phật thì chắc chắn ta sẽ được sự an vui và hạnh phúc. Còn quy y Pháp tức là trở về với con đường mà Đức Phật đã dạy. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa ta trở về sống cuộc đời tinh tấn. Và quy y Tăng tức là trở về nương tựa vào một đoàn thể tăng già thanh tịnh. Cho nên chữ tăng ở đây có nghĩa là chúng ta phải hiểu đó là bốn vị tỳ kheo sống với nhau hòa hợp và thanh tịnh, không có tranh chấp, không có hơn thua. Còn một vị cá nhân của một tu sĩ thì xin thưa không phải là tăng. Cá nhân đó tùy theo cái môi trường sống, cái trình độ tu tập, cái hoàn cảnh của một người thì xin thưa rằng là nó chưa nói lên cái tính chất đệ tử của Phật là tăng già. Cho nên tăng tức là một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, bốn vị tỳ kheo là thọ giới lớn và sống không có sự tranh chấp. Cho nên tăng là sự đoàn kết và hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên chúng ta quy y tăng tức là ta trở về với cái tính chất gọi là đoàn kết, hòa hợp và thanh tịnh. Đó là quy y tăng. Thì sau khi mà quy y Tam Bảo, các Phật tử muốn tiến lên trên con đường tu tập, con đường giác ngộ, con đường giải thoát, thì các vị phải phát tâm thọ trì và gìn giữ năm giới. Năm giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng, hướng đến con đường phục vụ cho xã hội, phục vụ cho tha nhân, và có năng lực để bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên là giới không phải làm cho chúng ta đau khổ, mà giới làm cho chúng ta tươi mát hơn, đẹp đẽ hơn. Năm giới là cái nguyên tắc hướng dẫn tất cả chúng ta có một đời sống an lạc. Năm giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Học hỏi và thực hành theo năm giới, quý vị sẽ đi đúng con đường chánh pháp của Phật. Quý vị sẽ tránh được tất cả những cái lỗi lầm, những cái đau khổ, những cái sợ hãi, những cái thất vọng. Các vị có thể lấy nền tảng của năm giới này để xây dựng một cuộc sống an lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội, nâng cao chất lượng của cuộc sống, sống đẹp và sống có ý nghĩa. Thì xin thưa với các vị rằng mình muốn có một cái nền tảng của mọi hạnh phúc. Thì năm giới này là nguyên tắc, là nền tảng, là gốc rễ của tất cả những cái hạnh phúc mà chúng ta có thể thành tựu qua việc tu tập hành trì năm giới của Đức Phật. Trước hết chúng tôi xin định nghĩa năm giới là năm điều mà Đức Phật chế ra nhằm mục đích để ngăn chặn tất cả những ý tưởng ác, những lời nói ác và những hành động ác. Và từ đó chúng ta có một đời sống tốt đẹp, đời sống thiện. Đời sống tốt đẹp, đời sống thiện đó là đời sống mà chúng ta không có những hành động bất chánh, chúng ta không có những lời nói không tốt đẹp, chúng ta không có những ý nghĩ mà làm tổn hại cho người khác. Cho nên chữ thiện ở trong Phật giáo thì được ta hiểu rằng thiện có nghĩa là đem lại cái lợi ích, lợi ích đó cho mình, cho người, cho cả hai, thì cái đó mới được gọi là thiện. Còn nếu cái điều đó chỉ đem lại cái hạnh phúc cho mình mà không đem lại hạnh phúc cho người thì điều đó chưa phải là thiện. Cho thiện ở trong Phật giáo phải hiểu rằng cái điều đó sẽ tốt đẹp cho mình, tốt đẹp cho tha nhân, tốt đẹp cho cả hai, đạt được cái tính chất chân, thiện và mỹ, thì cái đó được gọi là điều thiện ở trong Phật giáo. Cho nên ngũ giới ngăn chặn tất cả những hành vi, lời nói và ý nghĩ bất chánh. Và năm điều đó, điều thứ nhất là không được giết hại tất cả chúng sinh, trong đó giết hại loài người, trong đó giết hại tất cả những chúng sinh có tình thức. Điều thứ hai là không được trộm cắp cướp, không được. Điều thứ ba, không được tà dâm. Điều thứ tư, không được nói dối. Điều thứ năm, không được uống rượu và sử dụng ma túy, các chất độc tố gây nghiện, các chất độc tố gây nghiện như thuốc lá, phải không? Cái đó không có hạnh phúc. Cho nên năm giới này chính là thành trì bảo vệ hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, ngăn chặn các vị đi vào con đường sai lầm, đó là con đường ác, con đường bất thiện, ngăn chặn mình khỏi phải rơi vào những hố thẳm đau khổ, rơi vào con đường đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sau khi thân hoại mạng chung. Cho nên năm giới này giúp cho các vị vững tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Như vậy thì Đức Phật chế giới ra không phải làm khổ cho mình, mà Đức Phật chế giới ra để tạo dựng cho mình một cái đời sống an vui và hạnh phúc. Cho nên nhiều người nghĩ tới giới của Đức Phật thì rất là sợ, muốn trở thành Phật tử mà sợ thọ giới. Thì xin thưa là giới của người cư sĩ tại gia có năm giới này, rồi có tám giới là bát quan trai giới này, rồi có thập thiện giới này, có bồ tát giới này. Thì nhiều người thì cũng muốn tu nhưng mà nghe nó giữ giới sợ quá, mà điều này vô cùng là tâm lý. Bởi vì giới của Phật không thọ thì thôi, mà thọ mà không giữ thì bị mang tội, cho nên người ta không dám thọ giới. Thì ở đây Đức Phật chế giới ra không nhằm gọi là hăm dọa ai hết. Năm giới nhưng mà mình giữ đầy đủ càng tốt, mà không giữ được thì giữ bốn giới, ba giới, hai giới, thậm chí là một giới vẫn cứ an vui như thường. Cho nên cái đó được gọi là biệt giải thoát. Tôi giữ giới nào tôi giải thoát cái giới đó. Nói tới chỗ này tôi nhớ tới thời kỳ Đức Phật còn tại thế. có một vị tỳ kheo sau khi họ giới lớn, họ giới tỳ kheo 250 giới. Từ khi thầy họ giới xong rồi thì thầy ăn không được, ngủ không được, càng ngày càng ốm ho gầy mòn. Mà thầy thấy mình làm cái gì á cũng hạm giới, cũng sợ, cho nên lo lắng quá đi, không ngủ được, không ăn được, cho nên ốm. Lâu ngày như vậy thầy tính là thôi lén lén bây giờ gọi là cái từ thời đại là con xéo cho nó biến khỏi tu viện chứ còn ở tu mà không có hạnh phúc, đau khổ quá, giữ giới nhiều quá mà không giữ thì bị phạm giới, bị đọa. Cho nên bữa đó vào 4 giờ sáng thầy chuẩn bị hết rồi, khi mà các thầy lên công phu thì thầy ở chỗ này thầy lén lén thầy trèo qua cái hàng rào xong rồi tính là hoàn tục đi về thì không tu nữa vì giới nhiều quá sợ. Xin thưa quý vị, Đức Phật biết được điều này, cho nên Đức Phật bữa đó đi ra trước, khi mà thầy Tỳ kheo này mới leo cái tường bước xuống cái Đức Phật nói: thầy Tỳ kheo, con đi đâu sớm vậy? Con đi đâu sớm vậy? Thì bất thật thầy Tỳ kheo này quỳ xuống và thưa với Đức Phật: bạch Thế Tôn, là từ ngày con thọ giới Tỳ kheo đến giờ con sợ quá, con lo lắng quá, cho nên con có ý nghĩ là con muốn tu nữa mà hoàn tục. Thì Đức Phật nói: này Tỳ kheo, nếu mà con khổ vì cái giới như vậy đó thì bây giờ Như Lai tính với con như thế này được không? Thay vì con giữ 250 giới, bây giờ Như Lai cho con giữ một giới thôi, giữ một giới. Thầy Tỳ kheo đó mừng quá, lại Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn có nói là: Như Lai cho con giữ một giới, giới đó là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là con làm cái gì thì con biết rằng con làm cái điều đó. Bởi vì chánh niệm là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Chánh niệm tức là mẹ sanh ra tất cả các pháp lành. Chánh niệm là mẹ sanh ra tất cả các giới. Như vậy bây giờ con khỏi giữ giới gì nhiều, con giữ một giới cho Như Lai, đó là chánh niệm. Cho nên khi mình làm cái gì, mình biết mình làm cái điều đó có tổn hại tới cho mình, tổn hại đến cho người thì mình không làm. Còn cái nào mà mình làm mà có lợi ích an vui cho mình, lợi ích an vui đó cho tha nhân thì mình nỗ lực mình làm. Như vậy thì tu khỏe không? Tu như vậy khỏe chứ không? Cho nên các vị đừng có nghĩ là mình giữ giới mình mất tự do. Cái chuyện này có nhiều người nói: thưa thầy ơi, con một muốn trở thành Phật tử lắm nhưng mà cũng sợ quá. Sợ sao? Sợ mất tự do. Thay vì chiều thứ bảy rồi con đi ra phải không? Con vô biết ơn rồi tí xíu giờ không cho con uống rượu thì con nói làm gì? Còn ví dụ như con đi ra ngoài đời thì con phải có con mắt phải giờ người này giờ người khác đẹp xấu. Còn bây giờ nếu mà con thọ giới rồi thì con phải chung thủy với một mình vợ con, con không biết gì nữa hết, vậy thì khôi quá. Cho nên cái chuyện giới ở đây không có nghĩa là bắt buộc ai cũng phải thực hiện theo đâu, tùy theo tâm nguyện của mình, tùy theo cái sự an vui của mình. Nếu mà mình nhận thức điều đó là điều có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình mình. Cho nên năm giới của Phật giáo là nền tảng thiết lập một xã hội hoàn mỹ. Một xã hội hoàn mỹ tức là một xã hội đẹp. Xã hội đó người sống với nhau bằng tình thân và hiểu biết, không có sự lợi dụng, không có sự ép ngặt, không có sự bắt buộc. Mà có thể nói năm giới là nền tảng để giải phóng hết tất cả những cái tư tưởng mà mang cái tính chất phong kiến, ép buộc. Không có, đạo Phật không bao giờ ép buộc ai hết, và Đức Phật cũng chưa bao giờ dụ dỗ ai theo ngài cả. Ở đây năm giới của Phật giáo là nói lên cái sự tự do của mọi cá nhân, tự do tự do tuyệt vọng. Tự do ở đây có nghĩa là mình chấp nhận thì không có gì khổ hết. Còn hả, nếu mà không chấp nhận thì mình khổ. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói thế này, các vị ai mà đã từng đi tập đi xe đạp đó nha, mà leo lên một cái đó ha, đạp hết hai chân, hai tay chỉ rất là chặt, nhưng mà vừa đạp một cái là té, nắm té nó ngã bên này, nó ngã bên kia. Nhưng mà khi các vị đã phùng phục rồi, đã rành rồi, thì bây giờ các vị đâu cần đạp hai chân chi, phải không? Đạp một chân này, còn cái chân gác lên sườn xe lên trời. Còn một tay á, thì sở vô trong cái túi áo mà cầm một tay giày vẫn cứ chạy bình thường. Như vậy thì giới của Đức Phật cũng như vậy. Có nghĩa là khi ta bằng lòng, ta chấp nhận, ta tu được phùng Phật rồi, thì giới không còn là vấn đề để lại cho chúng ta mất tự do. Mà thật sự ra giới nó mang lại sự hạnh phúc cho chúng ta rất là nhiều. Các vị phải ý thức rằng tất cả những cái khổ đau do sự sát hại chúng sinh, giới thứ nhất là không sát hại chúng sinh. Chúng sinh ở đây có nghĩa là hữu tình chúng sinh. Khi mà mình ý thức được những cái khổ đau do sự giết hại đem lại, thì các vị sẽ học được cái hạnh từ bi, cái hạnh đại bi đại từ của chư Phật, chư vị Bồ Tát, để mà bảo vệ cái sự sống cho chính mình. Bây giờ giới sắc sanh được nhìn với một cái góc độ mà cái yêu cầu của nhân loại trong thế kỷ 21 này, chẳng hạn như chúng ta phải bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ cho sự sống của hành tinh xanh này. Như vậy thì mình sống mà mình giúp đỡ cho tất cả những loài sinh vật ở trên trái đất này được sống, thì cái đó mình không gọi là sát sanh. Còn nếu sát sanh ở đây có nghĩa là trực tiếp phải cầm con dao, phải chặt, phải đâm những cái loài sinh vật, mà mình chỉ làm sao cái loài sinh vật đó nó mất đi cái môi trường sống, thì cái đó cũng phạm vào cái giới sát sanh. Chúng ta thấy ngày hôm nay trên hành tinh của chúng ta ngày càng xảy ra rất nhiều vấn đề, mà trong đó là do con người chúng ta vì cái lợi ích, vì cái lợi của cá nhân, chúng ta có thể phá vỡ cái môi trường sống của chính mình, cái môi trường sống của tất cả các loài sinh vật, mà chúng ta không thấy rằng việc làm đó là tổn hại tới lòng đại từ đại bi của mình. Cho nên ở đây mọi người là học viên của lớp học căn bản dành cho người trẻ, các vị phải ý thức rằng cần phải bảo vệ cái môi trường sống, không những cho thời đại chúng ta, mà phải bảo vệ cái môi trường sống này cho thế hệ con cháu của chúng ta. Đó là nhiệm vụ, đó là bổn phận của người đệ tử Phật. Các vị phải phát nguyện, phải nỗ lực thực hiện cái việc cứu giúp cho tất cả chúng sinh, không tổn hại tới cái đời sống, cái mạng sống của mình. Các vị không được tán thành cái việc giết hại, mà các vị cần phải nỗ lực để ngăn chặn những người vì lợi ích, những người vì cái quyền lợi của mình mà có thể phá hoại cái sự sống của tất cả chúng sinh. Chúng ta biết thành phố chúng ta là một thành phố mà gần đây, phải không? Những cái công trình sẽ đã được làm cho xanh sạch đẹp hơn. Nhưng mà trong đó cũng có một số người người ta phá vỡ. Những người có cái tâm để mà phục hồi cái sự sống cho mọi người thì cũng có những người phá hoại. Vì vậy cho nên ta cũng phải biết cái cách để mà ngăn chặn, đừng để cho những người đó họ vì cái quyền lợi của họ, vì cái sự sống riêng của họ mà họ phá hoại chung cái môi trường sống của mọi người. Chúng ta nên ý thức như thế. Xin thưa các vị là cái việc mà người đệ tử Phật vâng theo lời dạy của Đức Phật, không sát hại chúng sinh bởi những lý do sau đây. Một là chúng ta tôn trọng cái sự sống một cách công bằng. Thứ hai là chúng ta tôn trọng cái Phật tánh bình đẳng. Thứ ba là chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Và thứ tư là tránh đi những cái nhân quả báo ứng trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi chúng ta làm một cái điều gì đó mà gây tổn hại cho người khác, chúng ta cũng có phải đón nhận những cái quả báo. Mà cái quả báo đó có thể sớm hay muộn tùy theo cái duyên mà chúng ta phải trả. Không có cái chuyện gì mà chúng ta làm mà chúng ta không đón nhận cái quả hết. Bởi vì nhân duyên quả đó là cái tiến trình mà tất cả con người chúng ta khi có một cái hành động tạo ra cái nhân, đủ nhân duyên thì cái quả báo đó chúng ta sẽ đón nhận. Cho nên quả báo này có thể là thiện báo, có thể là ác báo. Nhân duyên hội hộ thời, quả báo hòa tụ hợp, ta không thể trốn tránh ở đâu được hết. Đức Phật dạy khi chúng ta đã tạo nghiệp rồi thì không thể bay lên trời, không thể chung với đáy biển, không thể chung vào hang núi mà tránh đi cái kết quả mà mình đã làm. Cho nên ở đây khi chúng ta tập nhân thì chúng ta phải hưởng quả. Xin thưa các vị là vì thời gian trong cái bài giảng này chỉ cho chúng tôi được một tiếng đồng hồ, trong đó tôi có xin thêm 15 phút. Vì vậy cho nên thời gian nó rất là eo hẹp, không thể triển khai rộng từng chi tiết được. Cho nên các vị thông cảm cho. Cái điều tiếp theo chúng tôi muốn trình bày đó là lợi ích của việc không sát hại. Về phương diện cá nhân, nếu ta không có thực hiện cái việc giết hại thì ngay ở trong đời này chúng ta có cái đời sống thật là an vui, sống không có hận thù. Còn ngược lại mà ta tạo cái nghiệp sát sanh thì chúng ta phải trả cái quả, trả cái nghiệp đạo. Cho nên ở đây riêng về cá nhân thì chúng ta được sống an vui, sau khi thân bạc chung chắc chắn chúng ta không có bị trả những cái quả báo của sự sát hại chúng sinh. Mình không phải gọi là đền mạng giết người, giết loài vật thì mình phải đền mạng. Mà thứ nhất là khi mình thọ cái đời sau đó thì thân tướng của mình không có được tốt đẹp, đó là cái sự thật. Còn nếu mà mình cứ thực hiện thì một ngày nào đó sẽ đón nhận cái quả báo khổ đau, mình không có sống an vui. Nhận thức thì chúng ta không có gây đau khổ cho bất cứ ai, bởi vì chúng ta giết hại người khác, giết hại sinh vật thì ngay chính bản thân mình cũng không thấy sự an ổn ở trong tâm hồn của mình. Cho nên về phương diện xã hội thì được mọi người kính nể, được mọi người tôn trọng, được mọi người thông tặng cho mình là một con người có đạo đức. Bởi vì con người có đạo đức thì không làm những cái việc ác, cho nên được người ta gọi là tôn trọng, ta gần gũi, ta thân cận. Cho nên chỗ này tôi xin lưu ý các vị nha, một người nào mà ngay ở trong quá khứ, ở trong đời này mà không sát hại chúng sinh, mình gần gũi những người đó, tự nhiên mình cảm thấy an vui, cảm thấy rất là tuyệt vời. Và một cái hình ảnh mà các vị thấy khi mà Sĩ Đạt Ta cùng với Đề Bà Đạt Ta, Đề Bà Đạt Ta dương cải cung lên bắn con chim rớt xuống, Sĩ Đạt Ta ôm lại nhận con chim đó, và con chim đó rất là bình an. Mà khi mà Đề Bà Đạt Ta tới đòi trả con chim lại, con chim tự nhiên nó run, nó sợ. Bởi vì đến với Đề Bà Đạt Ta là đến với cái chết, mà đến với Sĩ Đạt Ta là đến với sự sống. Cho nên khi chúng ta tôn trọng sự sống của mình, tôn trọng sự sống của người khác, của mọi loài, thì tự nhiên mình hình thành một cái nhân cách đạo đức, cái nhân cách mà mọi người đều có thể thân cận gần gũi. Còn nếu mà mình sát hại người quá thì ta thấy sợ quá. Nhưng mà chỗ này thì sau một xin thưa các vị, cái một cái người mà làm đổ máu của chúng sinh à, thì chắc chắn chúng sinh người ta sợ, người ta không dám làm. Vì vậy cho nên hình thành các đạo đức từ cái việc mà chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp là khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh. Trong bài kinh Chân Hạnh Phúc có cái đoạn hiểu biết mà các tay giữ còn các giới luật nói những lời hòa ái ấy là chân hạnh phúc. À, xin thưa các vị hạnh phúc nhất là khéo tay phải không? Khéo tay thì nó có nhiều cái điểm lợi. Các hạn chúng ta cắm bình hoa này khéo tay không? Khéo tay hả? Khéo tay có bình hoa này. Khéo tay cho nên nó món ăn đem lại niềm vui cho người khác không? Còn nếu mà nó khéo tay thì mình nói mình đi mặt quá ai nó không? Cắm hoa lên xấu quá làm sao mà ta nhìn được? Cho nên khéo tay có một cái lợi như vậy, nhưng cái quan trọng hơn không phải là ở chỗ này. Quan trọng hơn khéo tay đây có nghĩa là xin thưa rằng bàn tay này không làm rơi một giọt máu của chúng sinh, bàn tay này để xây dựng hạnh phúc cho tất cả chúng sinh mà không làm tổn hại cho chúng sinh, đó là những người khéo tay. Về phương diện mà không sát sanh thì cái đó mới là tiêu cực, mới là giữ giới tiêu cực. Mà giữ giới tích cực có nghĩa là không có sát hại mà còn phải phóng sanh, phải đem sự sống tới đó cho mọi người, đem sự an vui tới đó cho mọi người, để cho mọi người không có sợ hãi, không có lo lắng. Cho nên mình phải thực hiện cái việc cứu giúp cho tất cả chúng sinh vượt thoát tất cả đau khổ. Bởi vì chúng sinh sống ở trong thế giới này là một cái thế giới bất an, tam giới bất an, du duy hoa trạch, sống trong nhà nữa tam giới đau khổ lắm, ai có cái gì thì đau khổ cái đó. Nói như vậy thì cũng có người thắc mắc, nhưng mà thật sự ra thì khi chúng ta có tiền thì chúng ta khổ vì tiền, chúng ta có tình thì chúng ta khổ vì tình, chúng ta có cái gì là chúng ta khổ cả. Mà chúng ta có con, mà nếu con mình nó bất hiếu, nó không đi học cái lớp Phật học cơ bản dành cho tuổi trẻ thì làm sao nó biết đạt được. Cho nên mình phải tìm cách để mà giúp đỡ cho người khác học Phật. Xin thưa các vị, tôi nói chỗ này không phải là hoa đáng đâu. Ngày xưa ông bà làm vậy, con trai cũng như con gái, phải không? Trai khôn thì tìm vợ chợ đông, gái khôn thì tìm chồng giữa chốn phong phải không? Mà chợ đông ở đây chắc phải là tìm ở siêu thị phải không? Còn gái không tìm chồng giữa chốn ba buôn, xin thưa mấy cái chỗ đó tìm không có đâu, không có đúng đâu. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng trai khôn thì tìm vợ ở dán đường ở quan. Gái khôn cũng tìm chồng ở chỗ hàng, bởi vì một người mà tuổi trẻ mà giờ này không nô, không chạy theo những cái thú vui của trần tục mà dành tiếng rưỡi đồng hồ tới đây để mà ngồi nghe lời Phật dạy, tôi nghĩ rằng đó là những người có đạo đức, những người có đức hạnh. Mà một cái người mà có đức hạnh như vậy đó thì tôi tin chắc rằng người đó sẽ là người có hiếu. Mà hai người có hiếu thì người đó sẽ là người có tình. Không có cái người nào mà không có hiếu mà có tình không có. Ban đầu nó ngon ngọt lắm, nhưng mà sau đó thì phải vậy. Đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đã biết không mong xung hợp mãi thì bận lòng lần chi nữa em ơi. Mình cứ tìm những người có đạo đức, có đạo đức. Cái giới thứ hai là giới không trộm cắp, trộm cắp cướp. Các vị đã ý thức được những khổ đau do sự lường gạt do sự trộm cắp. Những cái phần vật chất mà thuộc quyền sở hữu của người khác thì các vị phải cố gắng nỗ lực để mà tu tập và học cái hạnh đại từ đại bi của chư Phật, chư vị Bồ Tát, đem lại niềm vui cho mọi người và giúp cho người bớt khổ. Hòa thượng Nhất Hạnh thì có câu rất hay là buổi sáng đem cho người niềm vui, buổi chiều lấy bớt đi cái khổ của người khác. Nếu mà ta thấy ta khổ quá thì phải mình chia sẻ ra. Các vị phải biết chia sẻ những năng lực từ vật chất cho đến tinh thần. Đối với các vị là những người mà học Phật thì phải đem cái tâm của Phật mà đối xử với mọi người. Đừng bao giờ đem cái tâm của phàm phu, mà đem cái tâm phàm phu đó là tâm phân biệt, tâm mà luôn luôn nghĩ tới cái quyền lợi của mình trước cái quyền lợi của người khác. Phật thì luôn luôn vị tha. Cho nên các vị phải đem cái tâm vị tha, đem cái con mắt của Phật để mà nhìn chúng sinh, để thấu hiểu. Mà thấu hiểu thì các vị mới có thể thương được. Thương mà không có hiểu thì xin thưa, cái thương đó không bao giờ có hạnh phúc. Thương là vì ta hiểu được, ta hiểu được người kia, ta hiểu được đối tượng, và cái thương đó để giúp đỡ, để nâng đỡ người kia thành tựu được những cái sở nguyện của họ giống như mình. Còn thương mà không hiểu đó, thì các vị biết sao không? Tình thương đó, tình yêu đó dễ chết yếu lắm. Thương mà không hiểu thì tình yêu đó chắc chắn là sẽ chết yếu. Mà hạ chết yếu thì đau khổ quá. Cho nên ở đây mình phải học cái hạnh là làm sao chia sẻ đối với người không lấy cái vật của người khác mà làm sở hữu cho chính mình. Bởi vì ai mất của cũng đâu có mấy, không có người nào mà nói tôi mất mà tôi vui hết á. Cho nên mình phải sống bằng một cái tâm mà hiểu được sự khổ, sự cái đồng tiền thì xin thưa các vị nó là nó liền với khúc ruột. Mà người kia mất cái đồng tiền rồi cái khúc ruột nứt ra thì mình cũng phải hiểu rằng mình sử dụng cái đồng tiền mà nó không xứng đáng đó là những người không có nhân cách đạo đức. Ông Khổng Tử còn nói câu là nhân phi nghĩa bất gian, vật phi nghĩa bất thủ. Con người mà không có nhân nghĩa, không có đạo đức, mình không nên thân cận. Vì thân cận người đó chết sau mình cũng khổ. Cái vật đó không phải là mồ hôi nước mắt của mình mà mình lấy, mình chiếm đoạt, mình dùng bằng mọi cách, bằng quyền lực, bằng sức mạnh, bằng thủ đoạn để cướp giật về riêng cho mình. Những đồng tiền đó xin thưa là những đồng tiền dơ bẩn, những đồng tiền đó không đem lại hạnh phúc cho mình. Các vị phải phát nguyện, phải tôn trọng cái quyền sở hữu của người khác. Mình muốn người khác tôn trọng cái quyền sở hữu của mình thì mình cũng phải biết tôn trọng cái quyền sở hữu của người khác. Các vị phải đầy đủ bi trí dũng để ngăn chặn những kẻ mà họ dùng cái mưu mô, cái thủ đoạn để mà tích trữ làm giàu một cách bất chánh. Điều này chúng ta thấy ngày hôm nay đảng và nhà nước chúng ta đã thực hiện cái việc làm sao trong sạch cái hàng ngũ lãnh đạo của đảng và nhà nước, của đảng và của chính quyền, để cho mọi người đều được sống một cái đời sống tốt đẹp, không có bị chèn ép, không có bị bóc lột, không có bị tha hóa cái nhân cách đạo đức. Một cái người lãnh đạo mà nhân cách đạo đức không có thì làm sao có thể lãnh đạo năm dân được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta cũng là những người Phật tử, để xứng đáng là Phật tử, chúng ta sống một cách rất là tốt đẹp, sống rất là đạo đức, bao giờ cũng thấy cái trách nhiệm của mình đối với mọi người. Đừng bao giờ dùng bằng các thủ đoạn hay là các lường gạt để mà chiếm hữu của người khác. Bởi vì các vị nên biết rằng mình làm như thế thì trước sau gì mình cũng phải trả cái nhân quả mà mình đã tạo. Cho nên kiếp này mình nghèo là vì kiếp trước mình không có bố thí, mình không có giúp đỡ người khác. Mà kiếp này mình muốn giàu thì mình phải bố thí, mình đừng có trộm cắp, mình phải bố thí nữa thì cái đó mới giàu chứ. Bố thí là cái nhân, cái hạt giống để cho chúng ta có hạnh phúc và giàu có từ ở đời này đời sau, hai đời đều được an vui, được giàu có. Cho nên vì lý do nào Đức Phật cấm những người đệ tử của ngài không được trộm cướp, xin thưa có những lý do sau đây. Thứ nhất là tôn trọng cái sự công bằng, cái đời sống phải bảo vệ cái tính chất công bằng. Không có một cái lý do gì người ta làm đầu tắt mặt tối khổ sở như thế mà mình lợi dụng một chút sơ hở của người khác mà mình lấy đi tài sản của họ. Như vậy thì mình không có tôn trọng cái sự công bằng. Người ta lao động khổ cực mà trong khi đó mình là đi cướp lấy tài sản mà cách phi lý. Và xin đưa là nhớ tới cái chỗ này. Có một vị thiền sư các vị. Vị thiền sư này tu trên núi, có một cái nhà, cái thất ở trên núi vậy. Mà cái nhà đó xin đưa các vị là chỉ trong cái cửa, cũng giống như trong kinh Pháp Hoa, nhà tôn giả giàu có nhưng mà có cái cửa này, thì cái cốc của vị sư này cũng có cái cửa duy nhất. Cho nên thiền sư tu đắc đạo nổi tiếng, mọi người đều tới thăm viếng thiền sư và cúng dường rất là nhiều. Cho nên có một cái tên ăn trộm, nó tính nó vào là nó lấy cái tài sản của thiền sư. Nhưng mà lấy sao được, nhà nhiều cửa phải không, cái này có một cửa mà thiền sư thì lúc nào cũng ngồi ở trước cửa. Bữa đó thiền sư tiếp và một vị khách thì sau khi mà tiếp khách rời đó, thì thiền sư tiễn khách ra về, mà tiễn chỉ có 3 bước thôi không có tiễn xa. Cái anh ăn trộm á, anh đứng sát ở bên nhưng mà không vô được, là vì thiền sư mới bước 3 bước quay trở lại rồi anh đâu kịp nữa. Cho nên cuối cùng anh tới, anh thưa với thiền sư, anh dùng cái mưu mô mà và thưa thiền sư, bây giờ con muốn làm đệ tử ngài có được không? Thì thiền sư biết hết rồi, tu hành đắc đạo biết rồi, nhưng mà anh nói câu cũng cái gì dễ thương lắm, dạ con xin làm đệ tử của thiền sư, nhưng thiền sư phải cho con xin một điều, một lời, một cái điều mà con muốn. Thì thiền sư nói được, thì ông nói dạ thưa thiền sư, con là tên ăn trộm chuyên nghiệp, cỡ nào con cũng lấy được hết á, nhưng mà con tới đây con thấy thiền sư tu hành cho nên con kính mến quá, bây giờ ngài cho con làm đệ tử của ngài được không? Theo các vị thì có nhận không? Nên nhận cái tên này không? Nhận rồi nửa đêm nó ngủ dậy nó gục hết hả? Nhưng mà xin thưa thiền sư nhận làm đệ tử. Và cái điều mà cái người ăn trộm này đề nghị là con là đệ tử của thầy, nhưng mà con chỉ xin thầy một điều duy nhất, đó là thầy đừng bao giờ khuyên con bỏ người ăn trộm. Nhận không? Nhận luôn hả? Phải lãnh vậy đó. Xin thưa là thiền sư này nhận luôn. Nhưng mà rồi để cho công bằng, con có một điều yêu cầu, thì bây giờ thầy cũng có một cái điều yêu cầu chứ, thì đó là trọng kia cũng đồng ý. Thì thiền sư mới nói kể từ ngày hôm nay con đi ăn trộm thì sư phụ có cản, nhưng mà con đi ăn trộm con phải biết rằng con đi ăn trộm. Từ lâu nay anh ăn trộm mà anh không biết anh là ăn trộm, cho nên bây giờ con đi ăn trộm nhưng mà con biết rằng con đi ăn trộm. Thì anh thấy cái chuyện này nó có gì đâu khó, thôi được. Nhưng mà xin thưa rằng khi mà cái tên ăn trộm này khởi lên cái tâm đi ăn trộm, bước ra một bước mình nghĩ rằng bữa nay mình đi ăn trộm, mà hậu quả của ăn trộm là gì? Hậu quả ăn trộm thì có chừng bị bắt, bị đánh và bị ở tù. Cho nên anh chùng bước anh không có đi được nữa. Cả một tháng như vậy không có làm phi vụ nào được hết. Dạ thưa sư phụ, bây giờ là sư phụ nói cho con đi, chứ còn cái này thì con thấy dễ sao con làm cũng được. Đó, mỗi lần con biết là con đi ăn trộm một cái tự nhiên con không có đi ăn trộm được thôi. Đó, xóa cái này đó, thì biết đi cái khác đi. Thì xin thưa các vị là sư phụ hiểu rồi. Như vậy thì bữa nay con đi ăn trộm thì con làm cái gì thì cũng nói cái đó. Con làm cái gì cũng nói cái đó. Làm thiện thì nói thiện, làm ác thì nói ác. Làm cái gì tốt đẹp thì cũng cứ nói, là cái gì xấu cũng nói. Thì cái ăn trộm này cũng được. Bữa đó anh đi ăn trộm thiện à, khỏi giờ này đi 30 cho anh trộm ra tí xíu để trời tối anh mang mấy cái đồ dụng cụ đi ăn trộm đó, anh đụng cho một cái chàng thanh niên chắc là để học lớp Phật học cơ bản về là sao, đụng một cái anh kia chụp bộ đuôi không thấy đường hả? Anh nói đâu có thấy đó. Nhưng mà thì tôi run quá, tôi sợ. Họ sợ cái gì? Đó. Dạ tôi đi ăn trộm. Tôi đi ăn trộm. Nhưng mà cái chàng thanh niên cực kỳ là thông minh. Đó. Ăn trộm ở đâu? Tôi cho tôi đi theo, tôi cũng là ăn trộm. Đó. Thì coi như là tâm đồng ý hợp rồi hai người. Đó, đi cái chàng thanh niên kia nói à, đi ăn trộm với anh này thôi nghỉ đi, ăn trộm ba cái đồ lặt vặt đó rồi ở tù không mang tiếng à, đi theo tôi ăn trộm. Ăn trộm đâu vô triều đình nhà vua ăn trộm à, thì ham quá anh nói tôi rành lắm, trong đó vô được là tôi rành lắm. Xin thưa các vị, vô tới triều đình cửa, triều đình cái lính hỏi hai người đi đâu, đi ăn trộm với nó. Nhưng mà thông thường thì các vị thấy một cái điều là mình nói thật á ít người tin, mà mình nói dối á thì người ta lại tin. Đó, vì cái nghiệp thích nói dối mà, cho nên nói dối mà tin. Còn bây giờ nói ăn trộm hai cái mấy người lính đó, hai người bây giờ thôi vô ra liền nghe đó, được vô. Vô xong rồi á lấy được cái hộp rất là đẹp à, cái hộp rất là đẹp đem xuống thì trong đó đựng 5 viên kim cương à, mà quý vị biết rằng là cái người thanh niên đó là ai? Người thanh niên đó đạo đức vô cùng, đó chính là đức vua. Đức vua giá trang cái hình thức để mà theo dõi ở trong đời sống của nhân dân, cho nên á vô lấy xong chìa mà học xoàn thì lấy chẳng chứ còn lẽ làm sao, cho nên á thôi chia người hai học xoàn, còn một quả lại đem để làm chỗ cũ. Đi ra cả, xin thưa các vị là lính nó hỏi hai ông này đi đâu đây, nó đi ăn trộm về chứ không. Mà ăn trộm về mà nói như vậy chứ đâu có ai mà tin là ăn trộm đâu, cho nên thôi đi đi xong rồi các vị biết sáng mai là phát hiện được trong triều đình đêm hôm có ăn trộm. Và lúc bây giờ thì các vị biết là cái tên ăn trộm mà nói ăn trộm đi về nhà vua cũng nói tôi là ăn trộm bây giờ ở triều đình, cho nên biết hết rồi, kêu hết các vị đại thần lớn nhỏ để mà tìm hiểu ai là người ăn trộm trong triều đình này. À, thì lúc bây giờ các vị biết là sai một cái ông quan lớn nhất là cố phẩm lớn nhất ở trong triều đình, thì xuống ở cũng phát hiện được là bị mất một cái hộp bị mất dấu, lấy ra thì ở trong đó còn cái tờ giấy là cái hộp này đựng 5 viên hộp sọ. Ông quan này lấy tờ giấy giấu đi, còn cái viên hộp sọ này thì bỏ vào túi. Khi mà đi tìm những cái người ăn trộm đó thì ăn trộm mà nói tôi ăn trộm thì dễ bắt quá, chứ ngày sau là bắt rồi. Bắt tới thì người ta ăn trộm cũng thấy thiệt là tôi có tới đây tôi ăn trộm với một người thanh niên khác, mỗi người lấy được 2 viên ngọc xoàn. Thì lúc bây giờ nhà vua ra lệnh để bắt cái tên quan này hạ ngục liền, trước sự sững sờ của tất cả các quan đại thần từ lớn đến nhỏ. Tội nhân chưa xử mà bắt quan xử trước là sao? Thì xin thưa rằng việc này chỉ có nhà vua mới biết rõ được tại sao mình phải làm như vậy. Bởi vì còn một cái viên xoàn bó vào đậy lại đem lên để chỗ cũ, rồi bây giờ ông quan này ông nói là mất 5 viên hết đó rồi, thì ông lấy cái viên đó với ai nữa? Cho nên hạ một ông trước và quay qua cả tên ăn trộm học xoàn đó móc túi tài. Nhà vua cũng nói à vậy ha, tôi cũng có 2. Như vậy thì tất cả những cái việc làm mà nếu chúng ta không có thành thật, chúng ta tìm mọi cách để cướp đoạt, thì xin thưa cái hậu quả như thế nào thì các vị cũng đã biết rồi. Và cuối cùng nhà vua quay qua, bắt đầu ngày mai ta sẽ tuyển cái tên ăn trộm này vào để mà canh gác cái kho báu của triều đình. Cho nên ăn cắp mà thành thật thì cũng có lợi. Về phương diện cá nhân của một cái người mà không có trộm cắp thì đời sống được an ổn, người khác tôn trọng và người ta tin tưởng vào cái đạo đức của mình. Đời sau được giàu có, đứng về phương diện tu tập một cách tích cực, không những không có trộm cắp mà phải thực hiện cái việc gọi là bố thí. Vậy thì bố thí là cái nhân của sự giàu có. Giới thứ ba, giới tà dâm, thì cái điều đầu tiên là các vị phải ý thức được sự khổ đau do mối quan hệ bất chánh. Mối quan hệ này không được pháp luật công nhận thì chúng ta phải tránh, không có gây đau khổ cho người khác cũng như gây đau khổ cho mình. Các vị phải học một cái đời sống đạo đức, đời sống đạo hạnh, học theo cái tinh thần và trách nhiệm để bảo vệ cái sự tiết trinh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình ở trong xã hội. Bởi vì các vị là những người Phật tử thì phải biết giữ cái phẩm chất đức hạnh, phải bảo vệ cái nếp sống truyền thống của văn hóa Việt Nam và phải sống cho có đạo hạnh, không có buông lung, không có phóng túng, không có chạy theo những cái văn minh tiến bộ của những cái văn hóa ngoại lai và đánh mất đi cái bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đây là một cái điều mà có thể nói thế hệ trẻ cần phải nhận thức rõ. Để chi? Để chúng ta bảo vệ cái truyền thống, cái nét đẹp của người Việt Nam. Bởi vì nếu ta đánh mất cái truyền thống văn hóa đẹp của một dân tộc. Thì xin thưa các vị rằng thế kỷ thứ 21 hay là thế kỷ thứ 22 đi nữa, thì bây giờ cũng không có cái chiến tranh mà bằng súng đạn, chiến tranh bằng bom nguyên tử, mà chiến tranh khi mà một dân tộc không giữ được cái bản chất văn hóa của chính mình, không giữ được cái thuần phong mỹ tục tốt đẹp của một dân tộc, cái truyền thống đạo đức của một cái dân tộc, thì coi như chúng ta đánh mất văn hóa. Mà đánh mất văn hóa tức là đánh mất một dân tộc. Vì vậy cho nên là một người Phật tử chúng ta phải sống như thế nào cho nó đẹp, giữ được nét đẹp. Xin thưa các vị là tôi nói chỗ này, không biết là tôi có chủ quan hay là do cái tuổi nó lớn, nó già rồi mà nó không thích hợp với những cái nhìn của lớp trẻ. Chứ bây giờ tôi thấy đất nước mình giàu, phát triển và có đó, nhưng mà các cô gái Việt Nam, mà nhất là các cô gái trong những thành phố lớn, càng nghèo. Cái này lạ chứ, nghèo đến nỗi mà lúc trước đó, được hai tấm vải, tấm ở trước, tấm ở sau. Bữa nay còn có tấm ở trước thôi, còn sau là hai sợi dây. Nghèo quá. Tất cả những cái điều đó tôi nói để cho các vị ý thức. Cái đẹp nó có hai cái phương diện: đẹp về ngoại hình, mà cái ngoại hình đẹp là cái ngoại hình mà nó kiến đáo. Chứ cái chuyện ngoại hình mà phơi bày ra còn cái gì mà đẹp, phải không? Cái đẹp thứ hai đó là cái đẹp của tâm hồn. Một cái tâm hồn mà trống rỗng khi tất cả những cái hành động của mình là những hành động buông thả. Xin thưa dân tộc Việt Nam mình đánh giá cái đức hạnh, cái tiết tinh của người phụ nữ Việt Nam chịu trinh đánh giá ngàn vàng, một ngàn lượng vàng bữa nay thôi đi tiền không có nổi. Đó, mà chúng ta thờ ẩn, chúng ta buông thả, chúng ta cần cái đó nữa. Và thậm chí mình chạy theo cái nhịp sống của những cái văn hóa gọi là tiến bộ của nhân loại. Xin thưa, theo tôi cái gì nữa còn cái đó, tôi không có đồng ý, không có cái quan điểm như vậy. Mà quan điểm cái đẹp và kiến đáo, cái đẹp là từ cái thể chất cho đến tinh thần. Cái đẹp của tinh thần nó càng thâm thúy, càng sâu sắc, càng làm cho người ta say đắm. Chứ còn xin thưa, tất cả những cái đẹp ở bên ngoài rồi thời gian sẽ uốn lại, không có cái gì mà đẹp mãi ra các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải xây dựng cái đẹp trên đạo đức, trên niềm tin, trên đức hạnh của một cái dân tộc mà đã đem cái tinh túy, cái đức hạnh của mình để sánh cùng với cái đẹp của tất cả mọi người ở trên trái đất này. Chúng ta thấy những cái cuộc thi hoa hậu, những bạn đồng mà họ đến Việt Nam xong họ chọn được cái chiếc áo dài, họ chọn được cái chiếc nón, họ mặc vào họ đi biểu diễn cũng rất là đẹp. Trong khi đó thì người Việt Nam mình bây giờ lại quên đi cái nét đẹp đó, mà thay vào chạy theo để mà cái gì cũng là ngoại lai hết. Trời ơi, cái đầu tóc mà giờ vô nó giống như con cắt kèn cỡ nào, 7-8 màu luôn đó, đẹp cái gì vậy đó. Tất cả những cái điều đó là một Phật tử chắc chắn chúng ta phải cố gắng đừng đó, chạy theo những cái điều như thế. Các vị phải luôn luôn đề cao và phải có một cái ý thức rất sâu sắc để trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta đều là những mối quan hệ tốt đẹp, những cái mối quan hệ đạo đức, à, những cái mối quan hệ mà đem lại sự an vui cho mình, cho gia đình, cho xã hội, à, chứ đừng có chạy theo cái thỏa mãn cái dục của mình mà gây đau khổ cho xã hội, gánh nặng cho xã hội. À, các vị thấy những đau khổ mà do những cái mối quan hệ bất chánh để lại những cái hậu quả vô cùng to lớn cho xã hội. Những em bé mồ côi, không cha, không mẹ, không người nuôi dưỡng, à, để rồi những em bé đó lớn lên sẽ trở thành ra một hạng người mà sẽ tiếp tục gây đau khổ, gây sự bất toàn cho xã hội. Vì vậy cho nên chúng ta thấy những cái mối quan hệ bất chánh đó sẽ đem tới, đem lại những cái hậu quả vô cùng là khốc liệt như thế. Cho nên ở đây, khi các vị muốn xây dựng cái hạnh phúc gia đình thì các vị phải tôn trọng hạnh phúc của người khác và phải phát nguyện sống thủy chung, sống có ý thức rằng mối quan hệ bất chính sẽ gây đổ vỡ cho gia đình và tạo ra một xã hội vô cùng là khủng hoảng, vô cùng là bất an. Vì vậy cho nên một người Phật tử làm sao xây dựng một cái đời sống đẹp, đó là đời sống mình biết hy sinh cho người khác, mình xây dựng cái hạnh phúc của mình. Đừng bao giờ xây dựng cái hạnh phúc của mình trên hạnh phúc của người khác, mà mình phải biết xây dựng cái hạnh phúc đó bằng tình thương, bằng sự thanh tịnh, bằng sự tốt đẹp trong tất cả các mối quan hệ. Đừng bao giờ lợi dụng những cái mối quan hệ mà mình thực hiện những hành động, những hành vi bất chánh. Những hành vi đó có thể gây đau khổ cho một cá nhân, cho một cái người thương. Mà xin thưa, tôi cũng đã từng nói với các vị ở những cái lớp giáo lý là chúng ta sống như thế nào để mà không hổ thẹn với lương tâm của mình. Mà mình sống để chi? Sống đẹp. Sống đẹp thì xin thưa mình chết đẹp. Nếu anh sống không đẹp thì anh đừng mơ ước rằng anh sẽ có một cái chết đẹp. Cũng giống như ngay trong đời này, nếu anh không có được cái hạnh phúc của niết bàn hữu dư y thì xin thưa đừng bao giờ mơ tưởng tới tất cả những cái niết bàn khác, vô dư y, vô thượng xứ và tịnh tánh thanh tịnh, niết bàn không có. Cho nên ở đây mình sống đẹp. Đức Phật chế ra cái giới cấm tà dâm vì những lý do sau đây: thứ nhất là tôn trọng sự công bằng, thứ hai là bảo vệ hạnh phúc gia đình, thứ ba là tránh đi những cái oán thù, những cái quả báo. Và lợi ích của việc không tà dâm đó là về phương diện cá nhân thì mọi người tôn trọng anh là một người có năng cách đạo đức, anh giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình. Mà hãy muốn giữ hạnh phúc gia đình của mình thì xin anh đừng bao giờ phá hoại hạnh phúc của người khác. Còn nếu anh chạy theo những cái ham muốn đê tiện hạ liệt để thỏa mãn những cái dục tính của anh, mà anh muốn gia đình của mình hạnh phúc, thì xin thưa điều đó sẽ không bao giờ có. Nhân nào thì quả ấy thôi. Đứng về phương diện xã hội, chắc chắn anh không có sợ hãi, không có lo lắng, anh không có sợ cái mặt của anh bị axit, anh không có sợ bị người ta chặn đường, người ta đánh, vân vân. Và chỉ người mà không quan hệ bất chính với hành vi tà dâm, liên hệ chồng hoặc là vợ của người khác thì sự nghiệp của anh sẽ được vững bền. Còn hả, nếu mà anh đi vào con đường này thì xin thưa sự nghiệp của anh càng ngày càng thấp, càng ngày càng kém đi, và cuối cùng là gì? Cuối cùng là nghèo khổ. Vì vậy cho nên anh phải tôn trọng cái hạnh phúc của người khác. Giới thứ tư là giới không nói dối. các vị ý thức được những khổ đau do nói sai sự thật mà các vị phải học theo những cái lời nói ái ngữ, và các vị phải biết lắng nghe để mà thương và hiểu. Còn nếu mà không biết lắng nghe, cho nên ở trong đạo Phật cái từ lắng nghe tuyệt vời lắm. Đức Phật bao giờ cũng nói này các vị tỳ kheo, các vị phải lắng nghe Như Lai Phật. Cho nên chữ lắng nghe có nghĩa là càng lắng thì nó càng sâu, nghe nó sâu, mà nghe sâu thì nhớ dai. Còn là nếu mà mình nghe một cái thời hợp thì xin thưa mình sẽ quên đi. Vì vậy cho nên ở đây mình phải biết gọi là học nói những lời ái ngữ. Xin thưa, ái ngữ ở đây chúng ta phải hiểu rồi, ái ngữ nó mang cái tính chất của lòng từ bi của nó. Cho nên nói đủ tức là từ ái ngữ. Ái ngữ là lời nói dễ thương, lời nói ngọt ngào, lời nói giống như là mật mà rót vào lỗ tai như vậy. Và cái đó chưa đủ, cái đó vẫn còn đưa tới sự đau khổ. Không có người nào mà tới mượn nợ mình mà nói không có dễ thương hết á. Nếu mà không có dễ thương, người ta đâu mở cái túi ra người ta mượn đâu. Cho nên người ta nói ngọt ngào lắm. Không có một chàng thanh niên nào mà tới mà chọc gái mà nói sẵn lè không có. Nói ngọt mà ngọt như vậy mà ta tin, ngọt như vậy đem tới sự đau khổ cho mình nếu mình vì lời dụ dỗ ngọt ngào kia. Cho nên lời nói ái ngữ phải kèm theo cái chất liệu của từ bi ở trong đó, tức là có thương yêu. Mà lời nói thương yêu là lời nói đem lại hạnh phúc cho mình chăng? Các vị phải nói những cái lời nói mà đem lại sự đoàn kết hòa, đem lại hạnh phúc. Đừng bao giờ nói những lời nói chia rẽ, lời nói mà có thể gây ra sự hiểu lầm. Cho nên ở đây một cái lời nói từ ái ngữ sẽ đem tới một kết quả tốt đẹp, đem tới một cái sự hiểu biết và yêu thương, đưa đến một cái niềm tin và một cái sự hy vọng trong cuộc đời của chúng ta. Ai sống cũng phải có hy vọng, bởi vì hy vọng mới giúp chúng ta có sức mạnh để sống. Và bên cạnh đó, cái hy vọng là gì? Cái hy vọng tức là làm sao mình bớt đi cái đau khổ mà đem lại mình càng ngày càng nhiều hơn. Xin thưa các vị là gần đây tôi có đọc cái tác phẩm rất là hay, Buồn Làm Sao Buông. Đây là một trong 10 cái tác phẩm mà được nổi tiếng ở trong cái hội sách năm nay. Buồn Làm Sao Buông, Bực Làm Sao Bỏ. Cái bực mà mình bỏ được mình hạnh phúc lắm, cái buồn mà mình buông được hạnh phúc lắm. Mà nếu ta không dùng cái phương pháp của lời Phật dạy mà ta nói giống như con lươn, nó uống bên đây, nó uống bên kia để còn tạo cho người khác một sự hiểu lầm, xin thương và đau khổ. Đời này anh không đau khổ, đời sau chắc chắn anh phải đau khổ. Đó là luật nhân quả. Cho nên mình phải nói cái lời thành thật. Và xin thưa là nói dối thì có 4 cách. Một là nói sai sự thật, hai là nói khiêu dệt, ba là nói lưỡi đôi chiều, bốn là nói lời hung ác. Như vậy thì vì sao Đức Phật cấm nói sai sự thật? Vì những lý do sau đây. Một là tôn trọng sự thật, thứ hai là nuôi dưỡng lòng từ bi, thứ ba là bảo tồn sự trung tín đối với xã hội, và thứ năm là tránh đi nghiệp báo đau khổ ở đời sau. Và dĩ nhiên nó có cái lợi ích của sự không nói dối, tức là tạo ra một niềm tin cho người khác. Cái người mà nói dối nhiều lần quá rồi nói ra người ta không có tin. Cho nên đứng về phương diện cá nhân thì được mọi người tin tưởng tôn trọng, đứng về mặt toàn thể thì được mọi người kính mến. Còn nếu mà mình nói xạo quá thì thời giờ ta nói bà Tám hay là ông Tám, phải không? Những cái từ đó là từ của thời đại, phải không? Nói là bà Tám thì mình biết là người đó là không có nói thật rồi, người đó giả dối, người đó lường gạt vân vân rồi, không? Bây giờ tới cái giới thứ năm, đó là cái giới mà Đức Phật dạy là không được uống rượu và sử dụng các chất ma túy, các độc tố gây nghiện. Nếu các vị có ý thức tất cả những khổ đau do uống rượu mang đến, sử dụng ma túy và sử dụng các độc tố gây nghiện sẽ làm tổn hại tới thân và tâm của chúng ta. Thì ở đây quý vị biết rằng khi mà một cái người mà uống rượu thì trên thực tế khoa học đã xác định rằng cái lá gan của chúng ta nó có một cái mức chịu đựng, cái trái tim của chúng ta nó cũng có một cái mức chịu đựng của nó, chứ nó không phải là cái vô hạn. Cho nên một cái người mà sử dụng rượu nhiều quá thì trước sau gì người đó cũng bị canxi gan, và người đó cũng có thể tổn hại tới phần não bộ của mình, bởi vì mình uống nhiều quá nó liệt những cái hệ thống thần kinh. Cho nên ở đây Đức Phật vì thương tất cả chúng sinh mà chế ra cái giới là không được uống rượu, để chi? Để bảo vệ sự sống và bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mọi người. Còn trên thực tế các vị thấy một cái gia đình mà nếu có một cái người con nghiện rượu hay người chồng nghiện rượu thì chắc chắn gia đình đó không có hạnh phúc đâu. Bởi vì vừa phải thôi, chứ bữa nào cũng về cho chó ăn về hết thì thôi không ai chịu nổi. Rồi nếu mà một cái người con ở trong gia đình mà nghiện xì ke ma túy thì chắc chắn là gia đình đó sẽ không có cái chén lành để ăn cơm, nó bán hết, đập hết. Một cái người con mà đêm nào cũng uống thuốc lắc thì cuối cùng thì người đó cái nhân cách, cái đạo đức của những cái người thế sẽ càng ngày càng giảm dần đi. Cho nên ở đây vì những cái lý do mà Đức Phật chế ra cái giới không uống rượu, sử dụng ma túy và sử dụng các độc tố gây nghiện, một là bảo toàn cái hạt giống trí tuệ của chúng ta, và xin thưa cái hạt giống quý nhất ở trên cuộc đời này là trí tuệ và sức khỏe. Con người chúng ta nhiều khi xin thưa các vị là lắm quẫn vô cùng, chúng ta cực khổ để kiếm tiền, cực khổ đến nỗi mà làm tăng ca nhiều tuần lễ để kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền để mà mua thuốc chữa bệnh, rất là lắm quẫn như thế. Vì vậy cho nên cái tài sản mà lớn nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì trở thành ra một người thiếu hiểu biết. Nếu không có sức khỏe thì chúng ta cũng không làm cái gì được đó. Thậm chí tu mà không có sức khỏe cũng không làm gì. Cho nên phải biết ý thức rằng cái vật mà quý giá nhất trên cuộc đời này đó là trí tuệ và sức khỏe. Đức Phật đã đưa cái hình ảnh một cái con người mà thiếu trí tuệ. Đức Phật ví dụ: này các tỳ kheo, quý vị có thấy một cái con lạc đà qua sa mạc chở nặng, thiếu nước, bị người chủ đánh đập trầy da chảy máu và thậm chí có thể chết, nhưng con lạc đà đó chỉ chết một kiếp một đời mà thôi. Còn nếu các thầy mà không có trí tuệ thì không những chết một đời mà chết nhiều đời, lăn lộn ở trong sanh tử, trầm luân ở trong sanh tử. Cho nên Đức Phật dạy các vị tỳ kheo chúng tôi lấy trí tuệ làm sự nghiệp, di tuệ thị nghiệp, không lấy bất cứ một cái gì làm sự nghiệp. Nếu mà lấy bất cứ một cái thứ gì làm sự nghiệp thì khổ đau sẽ theo bên ta thôi. Cho nên ở đây phải bảo toàn cái hạt giống trí tuệ và ngăn ngừa tất cả những nguyên nhân dẫn tới đau khổ. Bởi vì cái người mà nghiện rượu, cái người mà say rượu rồi mất cái hạt giống trí tuệ rồi thì không có một tội ác nào mà họ không làm. Vì vậy cho nên ở đây mình cũng phải làm sao đừng sử dụng rượu, các chất ma túy, các độc tố gây nghiện, để trong đời này mình vượt thoát tất cả khổ đau do cái hại đó đem lại. Cho nên lợi ích của việc mà không uống rượu hay là sử dụng ma túy, tất cả độc tố gây nghiện, điều thứ nhất là người đó sẽ tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ, thọ mạng được dài lâu, thân không có bệnh tật, về phương diện xã hội thì gia đình an vui và được mọi người tôn trọng và kính nể. Để đúc kết cái bài giảng hôm nay, ngũ giới là nền tảng của sự giải thoát, là nhân tố để hoàn thành nhân cách, và vì thế các vị phải cố gắng giữ năm cái lời Phật dạy, năm cái thành trì để bảo vệ hạnh phúc cho mình, để xứng đáng là một người Phật tử chân chánh. Cái quan trọng là chúng ta phải vui, sống vui, làm theo lời dạy của Đức Phật. Xin thưa, lời dạy của Đức Phật là một lời dạy lúc nào cũng đúng với chân lý, đúng với sự thật. Giáo pháp của Phật tốt đẹp giai đoạn đầu, tốt đẹp giai đoạn giữa và tốt đẹp giai đoạn cuối. Bất cứ người nào hành trì giáo pháp của Phật đều đưa lại hạnh phúc và an lạc ngay trong đời này. Năm giới cấm này là nền tảng của trí tuệ, của đạo đức, của tình thương, của sự giải thoát. Người có nhận thức rõ ràng nhân quả tội báo mới giữ giới luật một cách tốt đẹp, nên gọi là một người có trí tuệ. Người không phạm vào các hành động trộm cắp, tà dâm, uống rượu là người có đạo đức. Người không giết hại chúng sinh để ăn thịt, để nuôi sống thân mạng mình, người giữ giới luật nghiêm túc như vậy sẽ không bao giờ gây ra ác nghiệp ở trong đời sau. Cho nên muốn tránh quả báo luân hồi trong sanh tử thì chúng ta phải làm theo những lời dạy của Đức Phật. Đó chính là nhân tố của sự giải thoát, vì giới sẽ là nền tảng để xây dựng cái đời sống gọi là an vui, cái đời sống mà không có sự dao động, đời sống mà không chạy theo để rồi chúng ta sẽ nô lệ cho những cái vật chất ở bên ngoài. Cho nên nói rằng giới đưa đến sự thành tựu định. Vì vậy cho nên giới định tuệ, giới định có đầy đủ sẽ phát triển được tuệ giác, và tuệ giác này sẽ nhìn thấy được sự thật của sự vật, của tất cả những cái gì mà chúng ta đang tiếp cận. Và chỉ có trí tuệ thì mới có đạo đức, có tình thương, có giải thoát. Một người giữ giới trọn vẹn thì xin thưa rằng là một người an vui và hạnh phúc. Một xã hội, một gia đình, một xã hội mà giữ được năm giới này là một xã hội văn minh, một xã hội tiến bộ. Xin thưa, tiến bộ ở đây, văn minh ở đây, đó là văn minh của tâm hồn. Mà có văn minh tâm hồn rồi thì mới có văn minh của vật chất. Xin thưa, điều đó không bao giờ sai, bởi vì tất cả những cái nhà khoa học khi người ta muốn phát minh một cái điều gì, người ta phải sống ở trong cái thế giới của sự tĩnh lặng, thế giới của thiền định, cái thế giới mà tâm của họ luôn luôn hướng tới con đường hạnh phúc của mọi người. Cho nên ở đây cả thế giới mà được sống một cách đầy đủ với những lời Phật dạy như thế này, đây là thế giới hòa bình, không có chiến tranh, và dĩ nhiên con người nhìn nhau bằng ánh mắt thương yêu và che chở với nhau, sống một cách bao dung rộng lượng. Cho nên tôi vô cùng tâm đắc một nhà thơ đã nói cái điều này. Một người mà sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để xây dựng hạnh phúc cho người khác, đó là một người có đạo đức. Và xin đừng bao giờ sống hẹp hòi. Các vị có biết là hoa trinh nữ không? Hoa trinh nữ tức là hoa mắc cỡ, mà đụng vào cái mắc cỡ mình cũng hay mắc cỡ lắm, phải không? Già cỡ già như tôi thì hết mắc cỡ, hết mắc cỡ ở cái chỗ là mình đã trải nghiệm cái đời sống tu hành bằng cái tâm rộng lượng thì mình không có hẹn hò. Xin các bạn trẻ học Phật pháp thì các bạn phải sống một cách đẹp đẽ vô cùng. Xin đừng sống như loài hoa trinh nữ, khi đau thương xiếp lá lặng im liền, buồn hay vui cũng để yên trong dạ, khóc hay cười cũng để cả trong tim. Thì một ngày nào đó trái tim các vị không chịu nổi và nó sẽ vỡ ra. Như vậy thì ở đây người Phật tử phải sống một cách đẹp, mình đẹp như vậy thì người khác sẽ đẹp với mình. Mình thương yêu người khác trước và người khác sẽ đến với mình thương yêu. Đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải thương mình, mà mình phải mở rộng lòng của mình, lấy cái đức hạnh của những lời Phật dạy, mình sống tốt đẹp với người thì người sẽ tốt đẹp với ta. Và xin thưa chúc cho toàn thể quý vị thành công. Xin cảm ơn.